Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022, thứ sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-xêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ sách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta ăn chay. Nhưng việc ăn chay thế nào mới có ý nghĩa? Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu và các môn đệ được mời dự tiệc, có lẽ trùng vào ngày thứ hai hay thứ năm, ngày mà những người đạo đức thường ăn chay. Nhưng những môn đệ của Đức Giêsu thì không giữ chay. Điều này làm cho các môn đệ của ông Gioan, những biệt phái và những người đạo đức khác thắc mắc. Họ hỏi Đức Giêsu: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Lối nghĩ này phần nào bộc lộ óc nghệ luật và xem trọng hình thức bề ngoài của các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả. Họ cho rằng các môn đệ của Đức Giêsu, những rabbi nổi tiếng như thế, đáng lẽ phải ăn chay nhiều hơn, kỹ hơn. Thế nhưng cốt lõi của việc giữ chay là để hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái, để sống tương quan với Chúa và tha nhân tốt hơn. Cách ăn chay ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người nghèo đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Như thế, ăn chay đúng cách là cố gắng sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi một người sống đúng những tương quan này, họ sẽ được Thiên Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin. Như ngôn sứ Isaiah đã nói: "Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây." Còn theo truyền thống Do Thái giáo, việc giữ chay được liên kết chặt chẽ với việc chờ đợi đấng cứu thế. Ăn chay có nghĩa là nói lên niềm trông đợi đấng cứu thế. Tuy nhiên, việc các môn đệ của Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay không giữ chay, chẳng phải vì Đức Giêsu coi thường việc ăn chay, dẫn đến các môn đệ cũng không giữ chay. Bởi Đức Giêsu cũng đã từng ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, Đức Giêsu và các môn đệ của người tự miễn chuẩn việc giữ chay. Hành động như thế, Đức Giêsu muốn nói lên sự độc lập của người và của các môn đệ đối với một số truyền thống cũ. Đức Giêsu đã minh định thái độ của người khi tuyên bố về sự hiện diện của tân lang. Người chính là tân lang, là đấng cứu thế, do đó các môn đệ không cần giữ chay, bởi vì họ không cần phải trông đợi nữa. Đó là thái độ hợp thời và hợp lý. Họ đang sống bên Đức Giêsu. Thái độ của họ không phải là thái độ buồn sầu, khóc lóc. Thời của đấng cứu thế không phải là thời của tang chế, ủ dột, mà là thời của hân hoan. Qua câu trả lời của Đức Giê-xu, chúng ta nhận thấy người muốn mở ra một cách thức mới về việc ăn chay. Các môn đệ sẽ không phải ăn chay khi họ đang ở bên Chúa. Họ chỉ ăn chay khi người ra đi chịu khổ nạn và chịu chết. Việc chay tịnh khi đó mới thực sự có ý nghĩa, để chờ đón thầy của mình để được gặp lại người mình thương mến. Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần mùa chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc mùa chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta sống tinh thần mùa chay không phải để u sầu phiền não, nhưng buồn vì tội lỗi, vì muốn sám hối lỗi lầm. Chúng ta cũng sống niềm vui vì Thiên Chúa luôn dành sự thương xót vô bờ cho con cái của Người. Hãy tin vào sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta trở về với Chúa, trở về với Chúa trong chay tịnh và sám hối. Xin Chúa tha thứ về những lần ta lạc xa tình Chúa. Xin Người tha thứ về những lần ta gây nên những bất công cho anh chị em. Xin Chúa tha thứ về những lần ta ăn hiếp nhau bằng lời nói và hành động, đã gây tổn thương đến nhau. Xin Chúa cho mỗi người biết trở về với Chúa và làm hòa với nhau. Xin cho chúng ta biết sống tinh thần sám hối bằng sự hòa giải với nhau, bằng đời sống chia sẻ, bác ái với nhau. Amen.
Sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ nhưng lầm lối qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đón hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn tâm hồn là giọt lệ đêm đêm thao thức môi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mẫn tình Chúa yêu nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy tiền. Tìm về tìm yêu lấy Chúa, tình trong heo úa Chúa là cánh cao của người khổ đau đi tìm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ cho tại đền thánh Santa Sabina. Vào lúc 4 giờ chiều, mùng 2 tháng 3 vừa qua, thứ tư lễ trò, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ trò theo truyền thống tại đền thờ Thánh Nữ Sabina ở Roma. Trong những ngày qua, bác sĩ đã khuyên Đức Thánh Cha để cho chân ngài được nghỉ dưỡng vì đau đầu gối cấp tính. Buổi lễ bắt đầu với cuộc rước thống hối trên quãng đường dài khoảng 500 mét từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Viễn Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina, nơi có trụ sở của bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Trong cuộc rước có một số hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Viễn Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Vừa đi, mọi người vừa hát tinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tòa thánh đọc bài giảng của Đức Thánh Cha đã soạn trước. Trong đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tìm phần thưởng chân thực nơi Chúa và đừng chạy theo những ảo ảnh của thế gian qua những thành công và danh tiếng nhất thời. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảnh giác đừng làm việc đạo đức để được người đời khen ngợi. Đức Thánh Cha đi từ lời Chúa Giê-xu nói, các con hãy cẩn thận, đừng thực hành sự công chính của các con trước mặt người đời để được họ ngưỡng mộ. Chẳng vậy, không có phần thưởng cho các con nơi cha các con trên trời. Quả thực, trong tâm hồn chúng ta có một ước muốn đạt tới phần thưởng, thu hút và thúc đẩy điều chúng ta làm. Đức Thánh Cha phân biệt hai thứ phần thưởng. Một đàng là phần thưởng nơi Chúa Cha và đàng khác là phần thưởng nơi người đời. Phần thưởng thứ nhất là vĩnh cửu, chân thực và vĩnh viễn, mục đích của đời sống. Trái lại, phần thưởng thứ hai là chóng qua, một sự hào nhoáng chúng ta hướng tới khi sự ngưỡng mộ của người đời và thành công thế tục đối với chúng ta là điều quan trọng nhất. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng như một ảo ảnh, khi đạt được, nó để ta trống rỗng. Lo âu và bất an luôn ở đó với người chỉ nghĩ tới trần tục, nó quyến rũ rồi để lại thất vọng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, nghi thức bỏ cho chúng ta nhận trên đầu, muốn kéo chúng ta ra khỏi sự sai lầm, khi đặt ta phần thưởng nơi con người, trước phần thưởng nơi Chúa Cha. Dấu hiệu khắc khổ này, làm chúng ta suy nghĩ về thân phận con người chóng qua của chúng ta, nó như thuốc đắng nhưng hiệu nghiệm để chữa lành thứ bệnh chỉ chú trọng đến bề ngoài, biến con người thành nô lệ, làm cho con người nghiện ngập sự ngưỡng mộ của người khác. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, thứ bệnh tìm kiếm vẻ bề ngoài này cũng nên lòi vào những môi trường thánh thiền nhất. Đó là điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh hôm nay, cả việc cầu nguyện và thực hành bác ái, chay tịnh cũng có thể trở thành sự tham chiếu, tự quy hướng về bản thân. Trong mỗi cử chỉ, càng trong điều đẹp nhất cũng có thể tiềm ẩn con sâu tự thỏa mãn. Khi ấy, con tim không hoàn toàn được tự do, nó không tìm kiếm lòng yêu mến Chúa Cha và anh chị em, nhưng tìm kiếm sự ủng hộ của con người, sự vỗ tay của dân chúng, tìm vinh quang cho mình. Rồi Đức Thánh Cha viết, cho đưa tới ánh sáng sự hư vô đằng sau sự miệt mài tìm kiếm những phần thưởng trần tục. Cho nhắc nhở chúng ta rằng, thế tục cũng như bụi, chỉ cần một chút gió cũng thổi bay. Anh chị em thân mến, chúng ta ở trên trần thế này không phải để chạy theo gió. Tâm hồn chúng ta khao khát vĩnh cửu. Mùa chay là mùa Chúa ban cho chúng ta để sống trở lại, để được chữa lành nội tâm và tiến bước về lễ phục sinh và những gì không qua đi để phần thưởng nơi Chúa Cha. Kinh Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và ca ngợi Ba Lan tiếp đón người tị nạn chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn và ca ngợi sự tiếp đón, giúp đỡ mà nhân dân Ba Lan đang dành cho những người Ukraine tị nạn chiến tranh. Ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan thành hương về Roma trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha nói, anh chị em là những người đầu tiên nâng đỡ Ukraine, mở cửa biên giới, mở lòng và đến cánh cửa nhà cho người Ukraine tị nạn chiến tranh. Anh chị em đang quảng đại giúp đỡ họ những gì cần thiết để họ sống xứng đáng, mặc dù tình thế bi thảm lúc này. Tôi biết ơn sâu xa và chân thành chúc lành cho anh chị em. Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Người thông dịch những lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ba Lan do một linh mục dòng Francisco. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói với mọi người rằng, cha dòng Francisco này là một người Ukraine. Song thân của cha đang ở Ukraine, dưới hầm trú ẩn bom đạn, trong khi cha tiếp tục ở đây thi hành công tác phục vụ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho song thân của cha và những người khác. Được biết, đã có khoảng 300.000 người Ukraine chạy sang Ba Lan, hầu hết là phụ nữ và trẻ em trong những ngày vừa qua để tránh các cuộc pháo kích, dội bom và xung đột giữa quân Nga và Ukraine. Làn sóng này còn tiếp tục và Liên Hiệp Quốc dự kiến số người di tản khỏi Ukraine sang các nước ở Âu Châu có thể lên tới 4 hoặc 5 triệu người. Tại tất cả các giáo phận Ba Lan đều có những cuộc động viên lạc quyên để cứu trợ những người di tản vì chiến tranh. Tin giáo phận Con Tum. Đức cha Alosio dẫn lễ cầu nguyện cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh một tháng sau khi cha bị sát hại. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, đúng một tháng sau cái chết nghiệt ngã và đau thương của cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Ca Minh, Đức cha Alosio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Con Tum, đã chủ sự thánh lễ cầu cho linh hồn cha cố Giuse tại giáo xứ Con Rờ Bàng, giáo phận Con Tum. Giáo xứ đang được chăm sóc một vụ của quý cha dòng Ca Minh. Hiện diện trong thánh lễ này có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cũng là thành viên của gia đình Ca Minh Việt Nam, đại diện cho giám tỉnh dòng Ca Minh Việt Nam, cho tổng đại diện giáo phận, cha đặc trách liên tu sĩ giáo phận, quý cha hạt trưởng, quý linh mục đoàn, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân xa gần đến nhiệt gần thánh lễ. Cách đặc biệt có sự hiện diện của ông cố cha Giuse Trần Ngọc Thanh và bà con thần hữu. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận mời gọi tộc đoàn cầu nguyện cho cha cố Giuse, cũng là thân phận con người với sự mỏng giòn và yếu đuối, nên cũng cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chia sẻ với tộc đoàn về ý nghĩa và giá trị trong sứ vụ mục tử của cha cố Giuse như là hạt giống tin mừng được gieo vào vùng đất khắc nghiệt xa lòng. Bên cạnh đó, Đức cha Phaolô cũng nói lên vai trò và thẩm quyền của mẹ Hội Thánh trong việc minh đề các giá trị thiêng liêng trong Hội Thánh. Cuối thánh lễ, cha Đa Minh Dương Hoàng Lộc, tu viện trưởng tu viện Mân Côi Gò Vấp đã đại diện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã nói lên tâm tình tri ân Đức cha giáo phận Con Tum, đã đón nhận anh em Đa Minh Việt Nam bước vào cánh đồng truyền giáo tại Con Tum. Dẫu rằng còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Tin Kharkiv, Ukraine. Tòa giám mục Công giáo Đông Phương tại Kharkiv bị pháo kích. Tòa giám mục giáo phận Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở thành phố Kharkiv, Ukraine đã bị trúng đạn pháo kích của quân Nga sáng 1 tháng 3 vừa qua, nhưng rất may không ai bị nặng. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở mặt đông nước này, chỉ cách biên giới Nga 40 cây số, bị quân Nga bao vây và tấn công nhưng chưa thất thủ. Cha Gregorio Semenkov, trưởng ấn toàn giám mục kiêm cha sở nhà thờ chính tòa địa phương, nói với hãng tin Shire của Hội đồng giám mục Ý rằng, rất may cuộc pháo kích chỉ tạo nên một lỗ hổng lớn trên mái toàn giám mục. Dưới hầm nhà này có tất cả 40 người, gồm nhiều bà mẹ và trẻ em. Chúng tôi đã di tản họ đi nơi khác. Sau một lúc sợ hãi ban đầu, cuộc sống ở toàn giám mục lại tiếp tục ngày. Cha Semenkov cho biết, tòa giám mục gần hai trạm xe điện ngầm nên các tín hữu tiếp tế và mang lương thực đến đây. Có bao nhiêu người đến để xin giúp đỡ? Thành phố đang bị giới nghiêm, không thể ra vào. Chúng tôi không thể làm gì được trong lúc này, ngoại trừ việc giúp đỡ lương thực nóng và nếu có thể cho dân chúng trú ngụ tránh bom đạn. Cha trưởng ấn tòa giám mục Kharkiv kể rằng, cùng với những người tị nạn, với Đức cha Paolo Gonzaruk, cũng có Đức Giám mục chính thống đến đây sống với chúng tôi, vì tòa giám mục chính thống của ngài gần vùng quân sự và Đức Cha phải bỏ gia cư để đi nơi khác. Chiến tranh cũng tạo nên điều đó, nghĩa là chúng tôi đoàn kết với nhau. Tin tổng giáo phận Huế. Quý cha hạt thành phố Huế cùng nhau hiệp hành. Sau hơn 3 tháng không thể cùng nhau tĩnh tâm và gặp gỡ về tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, sáng thứ ba mùng 1 tháng 3 vừa qua, quý cha trong hạt thành phố Huế đã quy tụ tại thánh đường giáo xứ Đốc Sơ trong dịp tĩnh tâm của hạt trước khi bước vào mùa chay để cùng nhau hiệp hành hướng về thượng hội đồng giáo mục năm 2023. Với chủ đề giáo hội hiệp hành, ngày tĩnh tâm có sự tham dự khá đầy đủ của quý cha quản sứ và phó sứ của các giáo sứ trong hạt thành phố. Ngoài ra, buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của cha giám đốc đại chủng viện Huế, phụ trách ban linh hoạt về hiệp hành của giáo phận và quý cha đang phục vụ tại tòa giám mục Huế. Ngày tĩnh tâm bắt đầu bằng tờ chầu thánh thể với phần giúp suy niệm của cha quản sứ Đốc Sơ Phêrô Nguyễn Vũ. Phần tiếp theo của ngày tĩnh tâm là cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm mục vụ và những tiến hành giáo hội hiệp hành trong giáo xứ. Quý cha hiện diện đã chia sẻ những công việc mục vụ của mình với gợi ý từ tập tài liệu chuẩn bị và cẩm nang về thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 của tổng giáo phận Huế. Sau giờ nghỉ dài lao, cha giám đốc đại chủng viện Huế Giuse Hồ Thứ đã có phần thuyết trình về phương thế tổ chức giờ hiệp hành tại các giáo xứ và tập đoàn. Sau đó, cha cũng đưa ra những gợi ý về phương tiện, tài liệu để có thể tổ chức một giờ cầu nguyện cho thượng hội đồng giáo mục lần này, được sinh nhiều hoa trái thiên liêng cho giáo hội hoàn vũ nói chung và từng giáo xứ tập đoàn nói riêng. Sau phần trình bày của cha Giuse, quý cha đã trao đổi và học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm thực tế của một số giáo xứ trong hạt về việc sống tinh thần giáo hội hiệp hành tại giáo xứ của mình. Ngày tĩnh tâm kết thúc với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Đức Tổng Giuse đến để chia sẻ và khích lệ tinh thần hiệp hành của quý cha trong hạt thành phố Huế. Tin Roma. Các giám mục Âu Châu, Mỹ và Canada ủng hộ hội nghị quốc tế về Liban. Các giám mục Âu Châu, Mỹ và Canada mời gọi các chính phủ của mình ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thống y Tekara này triệu tập một hội nghị quốc tế để bảo vệ Liban. Trong một tuyên ngôn chung công bố ngày 1 tháng 3 vừa qua, các giám mục Âu Mỹ nói rằng hội nghị quốc tế cần tìm ra những bảo đảm để bảo tồn nền độc lập, chủ quyền và sự trung lập của Liban, bảo vệ các quyền của dân Liban, được thực hiện các cuộc tuyển cử tự do và trong sạch, cũng như giúp thành lập một sự cai trị tốt lành, lương thiện, trong sáng và chịu trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân Liban. Đức Thống y Bekararai, giáo chủ Công giáo Maronit bên Liban, đã nhiều lần kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế để bảo vệ Liban, và nhiều người Liban trong năm qua đã chịu đau khổ, nghèo đói và tuyệt vọng. Các giám mục Âu Mỹ nói rằng, chúng tôi đã nghe lời cảnh sát của Đức Giáo Hoàng Francisco. Liban đang ở trong nguy hiểm lớn, và lời ngài kêu gọi chúng ta hãy nghĩ đến cuộc khủng hoảng chưa từng có mà Liban gặp phải. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực liên tục của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm hòa bình cho Liban. Cộng đồng thế giới cần đứng cạnh tất cả những người đang hoạt động để duy trì các nguyên tắc đã hình thành hiến pháp Liban và giúp chấm dứt cuộc chiến tranh tại đây qua Hiệp định tại Paris năm 1989 và Hiệp định năm 2008 tại Doha. Hiệp định Paris tìm cách chấm dứt nội chiến tại Liban và Hiệp định Doha được các phe cạnh tranh tại Liban ký kết tại Qatar để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một năm rưỡi tại Liban. Từ năm 2019 đến nay, đồng tiền Liban bị mất giá 90% và giá thực phẩm tăng hơn 1.870%. Hiện nay, gần 80% dân Liban sống dưới mức nghèo đói. Hệ thống tài chính của Liban bị sụp đổ, đến độ Ngân hàng Thế giới gọi đây là một trong những cuộc khủng hoảng tệ nhất trên thế giới kể từ năm 1850.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về sự hợp lý của chủ nghĩa tư bản và một trật tự kinh tế nhằm phục vụ con người là phù hợp với phẩm giá con người khi nó nhắm đến việc phát triển xã hội. Theo đó, chủ nghĩa tư bản nên được gọi bằng một tên khác, đó là nền kinh tế kinh doanh, nền kinh tế thị trường hay nền kinh tế tự do. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc sở hữu tài sản của doanh nghiệp và lập trường của giáo hội về tiền bạc. Vậy, trong trường hợp một doanh nghiệp sở hữu nhiều tài sản riêng, thì đó có phải là một sự bất công với công nhân lao động không? Thưa, câu trả lời là không. Một doanh nhân, một doanh nghiệp cũng giống như bất cứ ai khác. Họ có quyền thụ hưởng kết quả và công sức lao động và tiếp cận các phương tiện sản xuất để đạt được những thành quả tích cực hơn. Quyền này thúc đẩy sự tự do sáng tạo trong kinh doanh. Từ đó mọi người có liên quan trong quá trình phát triển kinh tế đều được hưởng lợi. Vì vậy, chính việc sản xuất ra của cải thúc đẩy người ta cố gắng trong lao động. Vì việc sở hữu tài năng, tài sản làm tăng thêm động lực để người ta thi hành công việc, và chính việc sở hữu tài sản cá nhân tạo nên một trong những điều kiện cho tự do dân sự. Trái lại, những bất công nghiêm trọng trong kinh tế và sở hữu tài sản chính là nguyên nhân gây xáo trộn trong xã hội. Ví dụ, khi người lao động không nhận đủ phần lợi tức thỏa đáng trong khối lợi nhuận, thì đó là một sự bất công. Thực tế cho thấy, nạn bóc lột nhân công vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều quốc gia. Vì vậy, nhà nước có nghĩa vụ điều phối và thực thi công bằng trong việc thụ hưởng và quản lý tài sản chung của toàn xã hội. Nói về việc sở hữu tài sản, Thánh Clemente thành Alexandria, một thần học gia Hy Lạp trong thế kỷ đầu của giáo hội đã nói: làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ người lân cận nếu chẳng ai sở hữu phương tiện nào cả? Vậy, theo quan điểm của giáo hội, tự thân tiền bạc có phải là điều xấu không? Thưa không. Tiền chính là một phát minh tốt đẹp của con người, tự nó không có gì xấu. Tuy nhiên, nó thường bị lạm dụng và bị dán nhãn là xấu theo một góc cạnh nào đó. Hơn nữa, tiền có thể trở thành thần tượng hay một chất gây nghiện. Ai theo đuổi tiền vì hám lợi sẽ trở thành nô lệ cho lòng tham của chính mình. Trong tiếng Aram, Mammon có nghĩa là tiền bạc được sử dụng trái luân lý hay số tiền kiếm được cách bất chính. Vì vậy, Mammon là một thuật ngữ chỉ tiền bạc với hàm nghĩa xấu xa. Trong thực tế, tiền là một phương tiện trao đổi, một phương tiện để giao hoán các tài sản. Nó cũng là tài sản được dùng để dành dụm cho tương lai và cũng là phương tiện hỗ trợ cho những sinh hoạt chính đáng trong xã hội loài người. Tuy nhiên, tiền không bao giờ được phép trở thành mục tiêu cuối cùng. Đức Giê-xu nói rõ: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vậy, người ta có được phép kiếm tiền lời không? Thưa, có. Tiền lời là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn thành đạt. Tuy nhiên, nó chưa phải là chứng cứ đủ cho thấy doanh nghiệp đó phục vụ xã hội. Để điều hành doanh nghiệp cách bền vững, việc theo đuổi chính đáng lợi nhuận phải dung hòa với việc bảo vệ phẩm giá con người và quyền của người lao động. Nếu lợi nhuận thu được do bóc lột sức lao động hay do vi phạm công bằng xã hội, thì đó là lợi nhuận bất chính. Về điểm này, giáo hội không phản đối việc dạy cho trẻ em hiểu về ý nghĩa và mục đích của tiền bạc. Hơn nữa, cũng cần phải dạy cho chúng biết làm việc để có tiền, nhờ đó chúng biết tự hào và tự trọng trước tiền bạc. Bên cạnh đó, việc dạy trẻ em dành dụm tiền cũng là cách để chúng hiểu được sự an toàn và giá trị bản thân. Trên hết, cần phải dạy cho trẻ em biết rộng lượng chia sẻ, nhờ đó chúng sẽ học biết thế nào là yêu thương. Tổng thống Mỹ Winston Churchill trong một bài diễn văn đã nói: vài người xem doanh nghiệp tư nhân là một con hổ săn mồi cần phải bắn bỏ. Những kẻ khác lại nhìn doanh nghiệp tư nhân như con bò sữa để lợi dụng. Tiếc là chỉ rất ít người xem doanh nghiệp tư nhân như một chú ngựa vạm vỡ đủ sức kéo cả một cỗ xe cồng kềnh là chính xã hội. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về tiền bạc mà theo quan điểm của giáo hội từ bản chất không có gì là xấu, trái lại còn là một phương tiện tốt để phục vụ cho sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, giáo hội cũng khẳng định quyền chính đáng của các doanh nghiệp trong việc sở hữu tài sản và việc kinh doanh kiếm lời chính đáng là một việc làm phù hợp. Vậy theo Ducat, chúng ta phải làm gì? Hãy dùng khả năng của mình để làm sinh lợi chính đáng từ các tài sản mà Thiên Chúa ban cho. Nhờ đó, chúng ta có thể góp phần làm cho nhân loại ngày càng phát triển hơn. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ nói về việc cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, về những giới hạn của thị trường tự do và về vấn đề toàn cầu hóa. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Liên minh giữa các thế hệ là điều không thể thiếu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 1.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 2 tháng 3 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã cùng nghe đoạn lời Chúa trích từ chương 5 sách Sáng Thế. Đây là dòng dõi ông Adam. Trong ngày Thiên Chúa dựng nên con người, người dựng nên con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Người tạo dựng họ có nam có nữ. Adam 130 tuổi khi sinh con theo hình ảnh của ông, giống ông và đặt tên là Seth. Sau khi sinh ra Seth, Adam còn sống 800 năm nữa và sinh các con trai con gái. Trọn cuộc sống của Adam là 930 năm. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ hai này có tựa đề là Sống Thọ, Biểu Tượng và Cơ May. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Trong trình thuật kinh thánh về gia phả của các tổ phụ, điều thu hút ngay sự chú ý, đó là tuổi thọ rất dài. Người ta nói là dài hàng mấy thế kỷ. Vậy ở đây, khi nào tuổi già bắt đầu? Và sự kiện các tổ phụ xưa kia sống lâu như thế sau khi sinh con có nghĩa là gì? Các cha mẹ và con cái sống với nhau hàng thế kỷ. Thời gian dài như thế được kể lại như một nghi thức mang lại cho tương quan giữa sự sống lâu và gia phả một ý nghĩa biểu tượng sâu xa. Ta thấy như thể việc thông truyền sự sống con người, điều rất mới mẻ trong vũ trụ mới được dựng nên, đòi phải có một sự khởi đầu chậm rãi và kéo dài. Tất cả đều mới, và thời đầu của lịch sử, một thụ tạo là tinh thần và sự sống, ý thức và tự do, nhạy cảm và trách nhiệm. Sự sống mới, tức là đời sống con người, chìm đắm trong sự căng thẳng giữa một bên là nguồn gốc của mình theo hình ảnh giống Thiên Chúa, và bên kia là sự mong manh của thân phận phàm nhân, Nó diễn tả một sự mới mẻ hoàn toàn, cần khám phá, và nó đòi một thời gian dài để bắt đầu. Trong đó, điều không thể thiếu đó là sự nâng đỡ giữa các thế hệ để khám phá những kinh nghiệm và đối chiếu với những bí ẩn của cuộc sống. Trong thời gian dài như thế, dần dần phẩm chất tinh thần của con người cũng được trau dồi. Theo một nghĩa nào đó, mỗi thời kỳ trong lịch sử con người có một cảm giác này được tái đề nghị cho chúng ta, giống như thể chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu và trong sự bình tĩnh, những câu hỏi về ý nghĩa sự sống khi tình cảnh thân phận con người xuất hiện với đầy những kinh nghiệm mới và những vấn nạn chưa từng có. Hiển nhiên, sự tích lũy ký ức văn hóa làm tăng sự quen thuộc cần thiết để đương đầu với những giai đoạn chưa từng có. Thời gian để thông tuyền thu hẹp lại, nhưng thời gian để hấp thụ luôn đòi phải kiên nhẫn. Vận tốc quá nhanh, từ nay ám ảnh mọi giai đoạn của đời sống chúng ta, làm cho mọi kinh nghiệm trở nên hời hợt và kém chất lượng. Người trẻ là những nạn nhân vô tình của sự tách biệt giữa thời gian của đồng hồ muốn được đốt giai đoạn với thời gian của cuộc sống đòi phải có một sự lên men đúng đắn. Một cuộc sống lâu giúp cảm nghiệm những thời gian dài ấy và những thiệt hại do sự vội vã. Tuổi già chắc chắn đòi những nhịp sống chậm rãi hơn, nhưng tuổi già không phải là thời gian bất động. Thật vậy, những nhịp sống như thế mở ra cho tất cả mọi người những chiều kích ý nghĩa cuộc sống không chịu sự ám ảnh của vận tốc. Khi mất tiếp xúc với những nhịp chậm rãi của tuổi già, thì mọi người cũng bị mất những không gian ấy. Chính trong biển tượng đó mà tôi muốn thiết lập ngày lễ các ông bà cử hành vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 7. Sự liên kết giữa hai thế hệ đầu và cuối của đời người, các trẻ em và những người già, cũng giúp hai thế hệ khác, người trẻ và người trưởng thành, liên kết với nhau để làm cho cuộc sống của mọi người nhiều tình người hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng một thành thị, trong đó sự sống chung giữa các lứa tuổi khác nhau được coi là thành phần của một dự án chung về môi trường sống của mình. Chúng ta hãy nghĩ đến việc thiết lập những tương quan yêu thương giữa tuổi già và tuổi trẻ ảnh hưởng đến toàn bộ các tương quan khác. Sự liên kết giữa thế hệ trở thành nguồn năng lực cho một nền nhân bản cụ thể đích thật và đáng sống. Thành thị tân tiến có xu hướng đố kỵ với những người già, và không phải tình cờ mà nó cũng đố kỵ với cả các trẻ em. Nhịp sống quá vội vã đặt chúng ta trong một sự ly tâm, thổi bay chúng ta như những bông hoa giấy. Người ta hoàn toàn đánh mất cái nhìn tổng thể. Mỗi người bám vào mảnh riêng của mình, trôi dạt trên những dòng sông của thành thị. Trong đó những nhịp sống chậm rãi là sự mất mát, và vận tốc nhanh là tiền bạc. Vận tốc thái quá làm tiêu hao cuộc sống, chứ không làm cho nó nồng nhiệt hơn. Đại dịch mà chúng ta còn đang phải ở trong đó đã buộc người ta, tiếc là một cách đau thương, phải đột ngột ngừng lại thái độ tôn thờ vận tốc. Trong thời kỳ này, các ông bà đã trở thành những con đê, ngăn cản sự tiêu hao tình cảm của những trẻ nhỏ nhất. Liên minh cụ thể giữa các thế hệ làm cho thời gian và nhịp sống được hài hòa, trả lại cho chúng ta hy vọng không sống uổng công, và trả lại cho mỗi người lòng yêu mến đối với cuộc sống dễ bị tổn thương, cản đường lối sống vội vã chỉ làm cho nó tiêu hao. Những nhịp sống của tuổi già là một nguồn tài nguyên không thể thiếu để lãnh hội ý nghĩa đời sống được đánh dấu bằng thời gian. Nhờ sự trung gian ấy, mục đích cuộc sống đi gặp gỡ Thiên Chúa càng trở nên đáng tin hơn. Một dự phóng vốn tiềm ẩn trong sự sáng tạo con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa và được đóng ấn nhờ sự nhập thể của con Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay con người sống lâu hơn, điều này mang lại cho chúng ta cơ hội gia tăng sự liên kết giữa mọi thời điểm của cuộc sống và cả với ý nghĩa của toàn thể sự sống. Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta trí hiểu và sức mạnh để thực hiện sự cải tỏ này. Sự kiêu hãnh của thời giờ theo đồng hồ phải được biến cải theo vẻ đẹp của nhịp sống. Liên minh giữa các thế hệ là điều không thể thiếu được. Xin Chúa giúp chúng ta tìm ra bản nhạc thích hợp cho sự hòa hợp này. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Na Uy, Ireland và Mỹ. Ngài cầu chúc mọi người hành trình mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho, với kinh nguyện và trái tịnh cho hòa bình của Ukraine, mang đến cho chúng ta niềm vui phục sinh với tâm hồn được thanh tẩy và đổi mới nhờ ơn Chúa Thánh Linh. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em là những người đầu tiên nâng đỡ Ukraine, mở cửa biên giới, tâm hồn và những cánh cửa nhà cho người Ukraine tị nạn chiến tranh. Anh chị em đang quảng đại giúp đỡ họ những gì cần thiết để họ sống xứng đáng mặc dù tình thế bi thảm lúc này. Tôi biết ơn sâu xa và chân thành chúc lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các linh mục thuộc giáo phận Milano và nhân viên dân sự và quân sự của doanh trại ở Avellino, miền Nam Italia. Ngài cũng chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Đồng thời Ngài nói rằng, chúng ta sẵn sàng tín thác, tiến bước theo hành trình mùa chay, bắt đầu từ thứ tư lễ cho, như cơ hội hoán cải và căn tân nội tâm, trong sự lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, trong việc thực hành đức bác ái hàng ngày với tha nhân. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducat in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usquem saeculum.
Aeternum.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đôi trông cho ai tìm gặp được Chúa đêm ngày. Người luôn nêu gương cho đời, được thi lời Chúa khôn ngời. Thánh Tu Xe xin đỡ nâng thuyền giáo hội, khỏi ác thần vây phủ khắp thế gian. Cấn xin người hàng dẫn dắt chúng con luôn tin cậy vào lòng Chúa nhân từ. Hãy đến con vất vả, người cây cao bóng cả che dập lối con đi. Hãy đến cùng Thánh Giuse, hãy đến cùng Thánh Giuse. Hỡi ai còn vất vả, người cây cao bóng cả che dập lối con đi.
Thánh Giuse, con người khôn ngoan. Sự khôn ngoan con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể ban cho ai tùy ý, vì chính Thiên Chúa là đấng khôn ngoan tuyệt hảo. Vì thế, những người khôn ngoan thường chiêm ngắm sự khôn ngoan Thiên Chúa như nguồn gốc sự khôn ngoan của họ. Họ sống thân mật với Đức Khôn Ngoan như là sống thân mật với chính Thiên Chúa. Về điều này, Thánh Giuse là mẫu gương tốt cho mỗi người chúng ta. Khi Thánh Giuse được Thiên Thần cho biết Chúa Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ, Thánh Giuse đã nhận thức được Chúa Giêsu là quà tặng lớn nhất không gì sánh được, nên Ngài sung sướng phục vụ Chúa Giêsu. Ngài đã sống tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, nên Ngài có được sự khôn ngoan thông hiệp với Thiên Chúa. Sự khôn ngoan làm cho Thánh Giuse trở nên người bạn của Thiên Chúa. Và ngược lại, khi làm bạn với Thiên Chúa, Thánh Giuse sẽ trở thành một người khôn ngoan. Trong các trang tin mừng, Thánh Giuse thật sự được miêu tả như một người bạn thân của Thiên Chúa. Ngài để Thiên Chúa chạm vào Ngài trong từng giấc mơ, trong mỗi cảm nghiệm và trong từng quyết định. Ở đó, Ngài sẵn sàng vâng nghe. Sự khôn ngoan là một ân huệ của Thiên Chúa giúp con người làm nên sự lành, thận trọng, điều độ trong ước muốn, làm việc khiêm tốn, chừng mực, từ tốn, chân thành trong lời nói. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nói, ai là người khôn ngoan hiểu biết, người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính. Thánh Giuse đã gặp được Đức Khôn Ngoan từ trời cao, nên hành động của Ngài cho thấy lòng hiền hậu của một người khôn ngoan đích thực. Không chua chát, không tranh chấp, không dối trá. Lòng hiền hậu của một người xin vâng âm thầm. Một người chu toàn bổn phận không khoe khoang, một người cộng tác không điều kiện, một người mở rộng trái tim không khắt khe hoặc đóng khung, một người yêu thích yên thắm không xáo trộn bất hòa. Thánh Giuse đã gặp được Đức Khôn Ngoan tuyệt hảo, nên Ngài đã trở thành người thành thạo trong nghệ thuật sống đứng đắn. Ngài nhìn sự việc chung quanh với cặp mắt sáng suốt và bình an. Ngài nhận biết những điều chưa tốt đẹp của thế giới và tìm ra ân sủng chung quanh mình. Trong tất cả con đường Thánh Giuse đã đi, dấu ấn của Đức Khôn Ngoan nơi Thiên Chúa phủ lấp. Vì thế, chúng ta chẳng thấy nơi Ngài có một hành động dư thừa nào làm tổn hại đến khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện ra trong mối liên hệ với những người sống chung quanh. Hơn nữa, Ngài còn tích cực làm cho đức ái nên trọn vẹn. Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ngài đã biết diễn tả khôn khéo, tế nhị những tâm tình tốt đối với mọi người trong suốt cuộc đời bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ bằng mối dây đức ái trọn hảo này. Đây là một ơn khôn ngoan mà chúng ta cần học hỏi nơi Thánh Giuse. Chính nơi cuộc đời Thánh Giuse, lời Chúa được đón nhận và thực hiện một cách khiêm nhường. Vì thế mà Thánh Giuse có được sự khôn ngoan. Sau này Thánh Phaolô tông đồ gọi đó là sự khôn ngoan của Thánh Giá. Chính sự khôn ngoan này đã giúp Thánh Giuse bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu một cách hiệu quả qua biết bao thử thách. Ước gì trên đường theo Chúa, xin cho chúng ta gặp được Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse phù trợ để cuộc đời chúng ta luôn được chia sẻ phần nào sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giuse ơn khôn ngoan để Ngài chu toàn sứ mạng Chúa trao bằng đức ái hoàn hảo. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse, xin cũng ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa để chúng con chu toàn sứ mạng Chúa trao, sống đẹp lòng Chúa như Ngài. Amen.
Người luôn hy sinh trọn tình, sẻ chia cuộc sống nhân sinh. Thánh Giuse cho mọi gia đình, dù lao nhọc dẫn người anh đức tin, thân tin người hằng ghé mắt đôi chồng, cho gia đình được hạnh phúc an bình. Dập lối con đi, hãy đến cùng Thánh Giuse, hãy đến cùng Thánh Giuse. Hỡi ai còn vất vả, người cây cao bóng cả, che dập lối con về. Hãy đến cùng Thánh Giuse, hãy đến cùng Thánh Giuse. Hỡi ai còn vất vả. Cao bóng cả che dập lối con đi, hãy đến cùng Thánh Giuse, hãy đến cùng Thánh Giuse. Hỡi ai còn vất vả, người cây cao bóng cả che dập lối con đi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.